Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc ngươi. Ta đã kêu gọi ngươi bằng tên ngươi. Ngươi thuộc về ta.
Xin chân thành kính chào Hội Thánh. Hôm nay chúng ta học bài học tới chủ đề được gọi bằng tên mới. Cái tên có quan trọng không? Khoảng chừng năm 1970, ở Mỹ này có một loại kẹo, người ta gọi nó bằng cái tên là X. Đây là một cái loại kẹo chocolate. Loại kẹo này đó, nó là một cái loại vitamin và là một loại để giúp cho người ta diet. Và các giới ca nghệ sĩ đó, họ rất thích loại kẹo chocolate này, bởi vì ăn được kẹo chocolate nhưng mà không có bị mập. Cho nên giới ca nghệ sĩ họ rất là thích dùng cái loại kẹo này. Loại kẹo đó do một công ty sản xuất mang tên là Campana Company. Đừng một cái, cho đến năm 1980, thế giới này xảy ra một căn bệnh do cái loại vi trùng HIV tạo ra. Và chúng ta có cái căn bệnh mà chúng ta gọi là căn bệnh SIDA, hay là người Mỹ thì gọi đó là căn bệnh AIDS. Hai cái phát âm này nó hoàn toàn giống nhau. Và kể từ khi cái căn bệnh thời đại AIDS nó lây lan trên thế giới này, thì những người vốn đã dùng loại kẹo chocolate X này bây giờ họ không dám dùng nữa, chỉ vì là cái tên thôi. Và công ty Campana Company gần như là bị đóng cửa, bởi vì không buôn bán được loại kẹo của mình. Họ phải làm một sự thay đổi. Ở trong cái gói kẹo về sau, họ đặt cái tên ở trên đó là Appetite Suppressant Candy, có nghĩa là một loại kẹo mà không có thể cấm được. Họ thay đổi cái tên nó để cho cái loại kẹo của mình có thể duy trì được, thì người đã thay đổi một cái loại kẹo được gọi là rock chocolate. Và rock chocolate này nó có rất là nhiều màu. Họ làm từng mảnh chocolate nhuộm ở phía bên ngoài với những màu sắc khác nhau, và đẩy nguồn tiêu thụ của mình từ những người để diet thì đẩy cái đó qua cho cái giới các em nhỏ bằng những cái màu sắc khích lệ các em nhỏ. Và các em thường mua trong những cái dịp birthday rock chocolate. Cái cách trang trí của nó giống như là những cái viên sỏi, những viên đá vậy đó. Tất cả chỉ vì một cái tên thôi. Cái tên rất là quan trọng. Bài học của chúng ta ngày hôm nay, chủ đề nó là được gọi bằng tên mới. Kể cho chúng ta câu chuyện của một nhân vật tổ phụ của người Israel rất là quen thuộc, đó là Jacob. Sinh ra và được đặt tên là Jacob bởi vì trong việc sinh đôi Esau và Jacob, Jacob ra sao nắm lấy cái gót chân của đứa trẻ ra trước. Đứa trẻ ra trước thì mình đầy lông cả, cho nên ông bà Isaac đặt tên là Esau, là người nhiều lông. Và đứa trẻ ra sau nắm cái gót chân chui ra theo thì đặt tên là Jacob, có nghĩa là một người mà muốn chiếm lấy cái quyền, một người có một cái chủ mưu không tốt. Cho nên cái tên Jacob nó mang một cái ý nghĩa xấu, nó mang một cái ý nghĩa là một kẻ lường gạt, một kẻ chủ mưu để làm một cái gì xấu. Và thưa quý vị, cái tên đó nó đã gắn liền với cái bản chất của con người Jacob. Jacob lớn lên trong một cái bản chất dùng sự khôn ngoan của mình để gạt gẫm những người khác. Chúng ta đã học rằng thế nào Jacob gạt gẫm anh của mình để đổi lấy quyền trưởng nam chỉ bằng một tô canh đậu đỏ. Chúng ta đã học thế nào Jacob lường gạt cha của mình để xin sự chúc phước của cha, mà đáng lẽ cái sự chúc phước đó là chúc phước cho anh của mình, bằng cái cách dùng một cái bộ lông của một con thú giả làm anh của mình. Bởi vì khi Isaac đã làng mắt vì tuổi cao rồi, thì ông chỉ rờ lên tay thì thấy rằng là có nhiều lông. Jacob lấy cái áo của anh mình mặc vào, cho nên Isaac nói rằng rờ thì thấy nhiều lông, ngửi áo thì thấy mùi của Esau, nhưng sao giọng nói thì lại của Jacob. Ông vẫn chúc phước cho con người đó. Và bởi sự lường gạt đó, Jacob đã trở thành một người được hưởng cái quyền trưởng nam, hưởng sự chúc phước của cha mình. Vì cái sự lường gạt đó, Esau đã có cái ý định muốn giết Jacob, thấy ngày cha của mình sắp qua đi rồi. Nếu cha mà ra đi thì Esau sẽ ra tay giết Jacob, vì thằng em nó đã lường gạt mình. Ông đã mất cả quyền trưởng nam, và bây giờ ông mất cả cái sự chúc phước của cha. Khi ông kêu ngài rằng cha ơi, cha chúc phước cho con với, Isaac nói cha đã chúc phước cho em của con rồi, bây giờ cha không thể chúc phước cho con nữa. Sự chúc phước có một lần đó thôi. Vì đó mà Jacob phải chạy trốn khỏi anh của mình là Esau, để qua cái vùng Mesopotamia nơi cậu của mình ở tại đó, và tiếp tục sống với một bản chất lường gạt, gạt cậu của mình để có được một bầy gia súc, một tài sản lớn. Dầu rằng cậu của mình cũng gạt lại, con người lường gạt người ta thì sẽ bị gạt lại. Thay vì lấy được vợ là tùy mà mình thương, thì cậu lại gả cái cô chị trước. Nếu làm việc thêm 7 năm nữa rồi sẽ gả cho cô em. Thế là phải mất 14 năm lao động ở tại đó để có được cả hai chị em làm hai người vợ, và rồi lấy luôn cả hai nàng hầu của hai chị em đó. Cho nên Jacob trở thành một người có 4 vợ và 11 con ở trong thời điểm này. 20 năm ở tại đó, Jacob cảm thấy cuộc sống thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ đã đến cái giây phút phải trở về lại cái vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông nội của mình là Abraham, cha của mình là Isaac. Bây giờ cái quyền trưởng nam mình phải về đó để thừa kế. Vấn đề của Jacob là nếu mình đi về, mình sẽ đối diện với Esau và phải làm sao? Chúng ta cùng học câu chuyện này qua chủ đề được gọi bằng tên mới. Chúa đã làm gì cho Jacob khi Ngài đang chọn một tên mới? Xin chúng ta cầu nguyện và Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Con kính thưa Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, Đấng có thể nhìn thấu suốt mỗi cuộc đời của chúng con, thấu suốt trong lòng của chúng con, biết rõ bản chất của chúng con, và Đấng có những kế hoạch tốt lành dự bị cho mỗi chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài chấp nhận chúng con ngay trong chỗ bất toàn của chúng con, nhưng Ngài không để chúng con ở trong chỗ của sự bất toàn đó, vì Ngài muốn thay đổi cuộc đời của chúng con để chúng con trở thành một người có giá trị cho Chúa hơn. Chúa đã chuộc chúng con, đã lấy tên đặt cho chúng con và gọi chúng con bằng tên đó, và Ngài nói rằng chúng con thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa, và nguyện Chúa cho chúng con có thể học được thế nào Đức Chúa Trời đã làm điều diệu kỳ này trên cuộc đời của Jacob, Ngài cũng muốn làm những điều diệu kỳ này trên cuộc đời của chúng con. Xin dạy cho chúng con lời Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài phán với mỗi lòng chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Có 3 điều chúng ta học với Jacob hôm nay. Làm thế nào để chúng ta có thể được gọi bằng một cái tên mới? Chúa muốn ban cho Jacob một cái tên mới, bởi vì Chúa thấy rằng ở trong con người của Jacob, một con người sống với một cái bản chất lường gạt. Từ cái tên Jacob là một kẻ lường gạt, Đức Chúa Trời đã nói với Jacob rằng bây giờ ngươi không còn mang tên Jacob nữa, mà ngươi sẽ mang tên là Israel. Israel có nghĩa là gì? Hoàng tử của Đức Chúa Trời. Wow! Quý vị thấy từ cái tên kẻ lường gạt đổi lại trở thành hoàng tử của Đức Chúa Trời. Vinh dự không? Và đó là mục đích, và đó là điều Chúa muốn làm. Chúa muốn thay đổi một con người ở trong một cái giá trị tồi tệ như vậy để trở thành một con người có một giá trị cao trọng mà chính Đức Chúa Trời cắt nhặt lên. Vì vậy cái điều đầu tiên Jacob cần phải có đó là cần một sự đụng chạm từ nơi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng Jacob đang rối ở trong đầu của mình, không biết làm thế nào để có thể đối phó với anh của mình đã. Khi những người hầu hạ đi trước cho biết rằng là Esau đem 400 người đi theo ra đón Jacob, Jacob hoảng hồn. Một mình Esau mình đã đối diện có được không, mà bây giờ đối diện với 400 người. Trong khi đó mình lại có 2 vợ, 2000 thiếp, 11 con nhỏ, và con nhỏ là Joseph cũng chỉ mới sanh thôi. Điều đó rất là khó cho Jacob, và Jacob không biết phải làm gì. Ông đã suy nghĩ ra một cái phương cách làm sao đối phó được với anh của mình, và cái phương cách đó được bày tỏ ra ở trong câu 14 và 15. Để làm nguôi lòng đó thì Jacob chuẩn bị một quà tặng cho anh mình. Và quý vị thấy cái quà tặng nó có cái gì? 200 con dê cái, 20 con dê đực, 200 con chiên cái, 20 con chiên đực,
30 lạc đà cái và đàn con của nó, 40 con bò cái, 10 con bò đực, 20 con lừa cái, 10 con lừa đực. Chỉ là một thứ quà để giải hòa thôi, mà món quà nó nhiều như vậy đó. Quý vị có thể tưởng tượng được là Gia-cốp đã lường gạt cậu của mình để có một cái tài sản lớn biết là gì nè. Dầu rằng Đức Chúa Trời chúc phước để Gia-cốp có một tài sản, nhưng Gia-cốp có trí khôn ngoan riêng của ông. Và ông nghĩ rằng mình là một con người thành công. Ông nghĩ rằng là mình có những ảo thuật để mình có thể đối phó với những hoàn cảnh. Nhưng tại đây Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp bất an, và ông thấy rằng không có cách gì để có thể đối diện được với anh mình, dầu rằng có đem những lễ vật đó tạo thành một món quà để lấy lòng thì chắc gì Ê-sau có thể tha thứ được. Cho đến nửa khuya thì Gia-cốp nói thôi, đưa luôn cả các vợ, các con đi qua trước đi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì một mình Gia-cốp có thể chạy được. Và đó là kế hoạch mà Gia-cốp đối diện cùng với Ê-sau anh mình. Nhưng tại cái chỗ được gọi là rạch Gia Bóc đó, Đức Chúa Trời đã dạy cho Gia-cốp một bài học quan trọng làm thay đổi cả cuộc đời. Rạch Gia Bóc, cái tên Gia Bóc ý nghĩa của nó là trút bỏ, gạt bỏ hết tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp phải bỏ tất cả mọi sự của mình, không còn có gì nữa, để chỉ còn có một mình Đức Chúa Trời mà. Và tại đây Gia-cốp ở lại một mình, hay có một người đến đấu vật với mình. Có một sự hiện thấy được bày tỏ ra một hành động cụ thể là có một người đến đấu vật với ông. Đấu vật cho đến suốt đêm mà người đó thắng không được. Người đó nói để cho ta đi, nhưng Gia-cốp không để cho người đó đi. Cái lý do mà Gia-cốp không để cho người này đi là bởi vì Gia-cốp đang cần phước lành. Nếu người không ban phước lành cho tôi sẽ không để cho người đi đâu. Gia-cốp đã có quyền trưởng nam, nhưng Gia-cốp thấy rằng quyền trưởng nam đó không giải quyết được cái gì cho mình. Gia-cốp đã có gia sản của mình ở trong tay với nhiều bò, nhiều chiên, nhiều lạc đà, nhưng Gia-cốp thấy rằng tất cả những gia sản đó không giải quyết được gì cho mình ở trên con đường mình sẽ trở về, ở trên cái chỗ mình sẽ kế thừa cái gia tài của tổ phụ mình để lại ở tại xứ Canaan đó. Và bây giờ cái duy nhất mà Gia-cốp cần đó là phước lành. Sau 20 năm đã tạo dựng lên cho mình tất cả mọi sự bằng sự khôn ngoan đó, bây giờ Đức Chúa Trời đặt cho ông ở trong cái chỗ thấy rằng cái con cần không phải là cái con đang có, cái con cần là chính mình ta. Đức Chúa Trời mới là đấng ban phước lành, con cần phước lành của Đức Chúa Trời. Và vì vậy ông đã kêu nài cùng với cái người đấu vật với mình rằng nếu người không ban phước cho tôi sẽ không để người đi đâu. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về một người chồng nọ có một cái tánh rất là háu ăn, và bà vợ không có vui về cái tánh háu ăn của chồng, nói anh xấu quá, nhiều khi mời khách ăn, khách chưa kịp ăn gì anh chắc anh ăn hết trơn. Lần này có một cái bữa tiệc đãi cho khách thì bà vợ dặn dò nói bây giờ tôi sẽ cột một cái sợi dây lên cái chân của anh vô trong nhà bếp, chừng nào mà tôi giật một cái ở ngoài anh mới được gặp nha, còn để đồ ăn cho khách tới chứ. Anh chồng nghe theo, bởi vì cái đó nó sẽ kìm giữ được cái bản tánh của mình. Và khi anh thấy sợi dây nó giật một cái anh gắt một miếng, rồi lại thấy giật cái nữa anh gắt miếng nữa, rồi nếu giật giật hai tôm cả nửa anh gấp luôn cả hai tôm miếng. Và thật khách ngó cái hành động của anh, họ chưa kịp ăn miếng nào đã thấy anh gấp hết vô trong cái tô của anh rồi. Bà vợ nhìn lại nói ủa mình chưa giật cái gì mà sao ông chồng gấp lia gấp lịa vậy. Té ra cái sợi dây ở phía dưới chân bàn có con gà nó chạy qua, nó mắc kẹt qua cái sợi dây cho nên nó giật giật cái sợi dây. Anh này thấy giật quá chừng cho nên gấp túi bụi vào trong cái tô của mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không có giật dây đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn đụng chạm vào cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời đã từng có những sự đụng chạm trên những con người. Khi Ngài đụng chạm vào một người mù thì Ngài làm cho người mù đó từ chỗ mù mà được sáng mắt. Khi Đức Chúa Trời đụng chạm vào một người phun thì Ngài làm cho người phun đó từ chỗ ô uế lại trở thành sạch sẽ. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đang cần đụng chạm đến Gia-cốp để làm gì? Để cho Gia-cốp thôi vẫy vùng, thôi nhờ cậy vào sự khôn ngoan yên của mình nữa. Hồi nãy chúng ta hát cái bài hát Still, yên lặng. Chỉ có khi nào đời sống của chúng ta yên lặng thì chúng ta mới có thể khám phá ra được Đức Chúa Trời của mình là ai, là đấng như thế nào. Bởi vì bao lâu chúng ta còn vẫy vùng, chúng ta chưa có thể khám phá ra được Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời nói rằng, Gia-cốp ơi, cái con cần đó là một sự đụng chạm của chính mình ta. Cả đêm Gia-cốp vẫn cứ vật lộn và tranh thắng hơn với người lạ mặt này. Kinh Thánh nói rằng, khi người đó thấy dường như không thắng được thì liền đụng vào trong cái khớp xương hông của Gia-cốp và làm cho Gia-cốp thôi không còn phải vùng. Đức Chúa Trời biết phương cách để Ngài đối xử với mỗi một người trong chúng ta, phải không? Đức Chúa Trời là phương pháp của Gia-cốp để đối diện với cái nan đề mà ông đang đối đầu với. Trong cuộc sống của tôi và các ông bạn chị em, có những lúc chúng ta đang đối đầu với những cái sự yếu đuối của bản thân mình. Có những con người Đức Chúa Trời bảo chúng ta là phải tha thứ, và chúng ta biết phải tha thứ, nhưng chúng ta không thể tha thứ được. Quý vị có ở trong tình trạng đó bao giờ không? Có những con người Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương, nhưng dường như càng ngó càng cảm thấy khó chịu và yêu thương không nổi. Có những lúc chúng ta biết rằng cần phải cầu nguyện, cần phải đi học lời Chúa, nhưng sao trong người mình nó mệt mỏi quá, mình không thể ngồi dậy để cầu nguyện, mình không siêng năng đủ để đi học lời của Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng ta đứng trước một tình cảm, một công việc làm, một sự lựa chọn nào đó, mặc dù biết đó là sai lầm, nhưng chúng ta vẫn không thoát ra khỏi được. Có những lúc chúng ta đứng trước một sự nguy hiểm về bệnh tật xảy đến cho mình, chúng ta cảm thấy lo sợ, chúng ta cảm thấy bất an. Có những lúc chúng ta đứng trước những nan đề về tài chính của mình và chúng ta bối rối, chúng ta không biết phải làm sao. Chúng ta chọn lấy cho mình những cái phương cách giải quyết bằng sự khôn ngoan của mình. Có những lúc chúng ta đứng trước những thứ tham vọng của bản thân mình, và chúng ta cứ bị cuốn hút ở trong những tham vọng đó mà chúng ta không thoát ra khỏi. Chúa thấy mỗi người trong chúng ta là những Gia-cốp cần phải có một sự đụng chạm. Chỉ có khi nào Đức Chúa Trời đụng đến cuộc đời của tôi và các ông bạn cho em rồi thì chúng ta sẽ không vẫy vùng nữa. Và bây giờ cái chúng ta cần đó là lại Chúa, xin Ngài thương xót và ban phước lành của Ngài. Đức Chúa Trời đã làm thay đổi cái hoàn cảnh của Gia-cốp, điều kiện cuộc sống của Gia-cốp, con người của Gia-cốp bằng cái cách là Ngài sẽ ban cho người này một cái tên mới. Nhưng điều đầu tiên để cho con người này có được một cái tên mới thì con người này cần phải có một sự đụng chạm để thôi đừng vẫy vùng bằng sự khôn ngoan riêng của mình. Thưa quý vị, đã bao nhiêu lần chúng ta dùng sự khôn ngoan của chính mình để chúng ta giải quyết những nan đề, để rồi chúng ta vẫn trở thành những con người bất an, để rồi chúng ta vẫn trở thành những con người cứ vi phạm, để rồi chúng ta vẫn cứ trở thành những con người cay đắng, nặng nề ở trong lòng của mình. Chúng ta đang cần một sự đụng chạm của Chúa. Điều thứ hai, để chúng ta được sự thay đổi, được gọi bằng tên mới đó, thì mỗi người chúng ta cần nhìn nhận về cái sự thật về con người của mình. Gia-cốp phải nhìn nhận sự thật về bản thân mình. Người này hỏi Gia-cốp rằng tên con là gì? Đây có thể là thiên sứ của Đức Chúa Trời đang dùng hình ảnh của một con người đến với Gia-cốp. Làm sao mà nhân vật này lại không biết tên của Gia-cốp mà lại đặt câu hỏi là tên con là chi? Thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra không phải cho người hỏi, mà câu hỏi được đặt ra là cho chính Gia-cốp. Quý vị có hiểu được điều mà Chúa đang muốn đối xử với Gia-cốp ở tại đây là gì không? Không phải Chúa không biết tên Gia-cốp, nhưng Đức Chúa Trời muốn cho Gia-cốp hãy nhìn nhận lại cái tên của chính mình. Tên con là gì? Thưa, tên con là Gia-cốp. Gia Cốp là gì? Gia Cốp là kẻ lừa gạt. Đức Chúa Trời không muốn cho Gia Cốp chỉ nhìn nhận cái tên xấu xí của mình, nhưng Đức Chúa Trời muốn cho Gia Cốp phải nhìn nhận cái bản chất xấu xí của con. Cái bản chất của con là bản chất lừa gạt. Cái bản chất của con là bản chất dùng xác thịt của mình để đối phó với tất cả mọi tình huống. Và vì vậy ngay cả bây giờ đối diện với Đức Chúa Trời thì Gia Cốp cũng muốn vật lộn và muốn thắng. Vì vậy ở đây khi Gia Cốp đã bị đụng đến và làm cho cái xương hông của mình bị cắt không còn vật lộn nữa, thì Gia Cốp nhận ra người mà mình đang đối diện với là Thầy. Gia Cốp nói rằng xin Ngài ban phước cho con, bởi vì nếu Ngài không ban phước cho con thì con sẽ không để cho Ngài chỉ đọc. Nếu đây chỉ là một con người thì tôi nghĩ rằng Gia Cốp có thể vật hơn. Nhưng mà nếu đây cũng chỉ là một con người thôi thì Gia Cốp chỉ nói rằng xin người chúc phước cho con. Nhưng đây không phải là con người. Gia Cốp khám phá rằng đây là Đức Chúa Trời, và ông nói rằng xin Ngài ban phước cho con. Một con người thì chỉ có thể nói một lời chúc phước cho những người khác thôi, nhưng người đó không thể nào ban phước cho người khác. Nhưng Đức Chúa Trời thì có thể ban phước cho, và Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp ở ngay trong cái chỗ phải cứu bỏ tất cả mọi sự này khám phá ra rằng mình đang vật lộn với ai. Bây giờ không phải là vật lộn với hoàn cảnh, bây giờ không phải là vật lộn với Ê-sau, bây giờ là đang vật lộn với Đức Chúa Trời, mà với Đức Chúa Trời mình cũng vật lộn sao? Con cần phải yên lặng. Yên lặng để nhìn biết ta là Đức Giê-hô-va. Và thưa quý vị, Gia-cốp bây giờ đã khám phá ra gì đó. Khám phá ra người mà mình đang đối diện với đó là ai. Và bây giờ ông nói rằng xin người hãy ban phước lành cho con. Mỗi khi anh em chúng ta có một người bị nhảy mũi, quý vị nói gì? God bless you ha. Tại sao vậy? Tôi cũng không biết tại sao. Việt Nam mình cứ kêu lại mẫu. Thế quý vị, người ta nói rằng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6 đó, thì có một vị thánh mang tên là Gregory the Great. Ông này thường hay đi ra ngoài để cầu nguyện chữa bệnh cho những người bị đau. Mà trong thời điểm đó sao có nhiều người bị nhảy mũi quá? Và cái lời cầu nguyện mà ông cầu nguyện cho người này đó là gì? God bless you. Một lời cầu nguyện rất là ngắn ngủi và nhiều người hết nhảy mũi. Có thể là chỉ vài ba ngày thì nó hết, mình không biết. Nhưng mà trong thời điểm đó người ta quan điểm như thế này. Người ta nói rằng trong cái thế giới chúng ta đang sống ở đây có những ế lên chúng ta không thấy được bằng mắt trần. Và mỗi khi chúng ta bị nhảy mũi như vậy, tức là những ế linh nó đang tìm cách giật cái sự sống ở trong con người của chúng ta, đang tìm cách để cướp mất linh hồn của chúng ta đi. Vì vậy cho nên Gregory the Great cầu nguyện cho những người đang bị giật cái linh hồn của mình đó rằng là God bless you. Từ đó trở đi thì người ta dùng cái cụm từ God bless you đó khi một người bị nhảy mũi thì họ nói cái lời đó. Thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời muốn cho mỗi người trong chúng ta thấy phước lành mà Đức Chúa Trời cung cấp cho tôi và các ông bạn chị em. Những gì mà Gia-cốp đã từng tranh đấu, đã từng giành giật cho mình từ xưa cho tới nay đã không làm cho Gia-cốp có thể bình an trên đường trở về của mình. Và thậm chí những cái âm mưu khôn ngoan xếp đặt một cách khéo léo, ông chia gia tài của cải đầy tớ của mình đi từng tốt, từng tốt, từng tốt. Nếu như Ê-sau đánh cái tốt đầu tiên thì tốt thứ hai sẽ chạy về báo cáo và rằng là ông và vợ con sẽ tìm đường chạy trốn. Vẫn không bình an, vẫn không bình an, ông cho hai người hầu đi trước. Nếu như Ê-sau tấn công hai người vợ ứng đó thì ông sẽ dẫn hai người vợ chính của mình chạy đi trốn. Vẫn chưa bình an, ông cho người vợ khác mà ông không thương đi trước, ông để một mình bà Ra-chên ở lại với mình. Nếu như Ê-sau tấn công những người kia thì mình và vợ sẽ chạy trốn, cũng vẫn không bình an. chia gia tài như vậy, tạo thành một cái món quà lấy lòng cho Ê-sau nhiều như vậy mà vẫn không bình an, cho đến nỗi đêm khuya nó thôi cho hết vợ con đi qua, còn một mình thôi, có gì dễ chạy mà vẫn không bình an. Không có cái gì của tôi và các ông bạn cho em có thể thoát ra khỏi cái hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời muốn đặt chúng ta, để chúng ta phải nhìn nhận về chính mình. Tên con là gì? Thưa Gia-cốp. Đức Chúa Trời không muốn hỏi cái tên. Đức Chúa Trời đang muốn hỏi rằng con có biết con là con người như thế nào không? Thưa Chúa, con là một thằng lường gạt. Và nếu ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang hỏi cái tên của mỗi một người trong chúng ta, con có biết tên con là gì không? Thì chúng ta sẽ trả lời làm sao? Tôi nghĩ rằng nếu như ông Gia-cốp, ông có một cái tên đẹp nhất ở trên đời này, giống như là Lê Thành Trung, chắc dễ nói. Nhưng không, Gia-cốp có cái tên là lường gạt, khó nói quá. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời muốn cho Gia-cốp phải nhìn ra cái tên đó, nó là bản chất của con đó. Bởi vì vậy Đức Chúa Trời đã để cho Gia-cốp khi nhìn ra được sự thật về con người của mình thì Ngài mới có thể ban phước được cho Gia-cốp. Đức Chúa Trời sẽ hỏi tên tôi và quý vị là gì? Chúng ta sẽ thưa với Chúa như thế nào? Thưa Chúa, tên con là Bất An. Sao chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không bình an được Chúa ơi? Thưa Chúa, tên con là Khó Tha Thứ. Không biết đó, Chúa nói hoài, một tên cũng nói hoài nhưng mà tha thứ không được Chúa ơi. Thưa Chúa, tên con là Dễ Nóng Giận. Chúa biểu phải yêu thương nhưng mà sao thấy cái mặt lại giận rồi. Thưa Chúa, tên con là Tham Lam. Không biết Chúa dạy rồi, cái kẻ tham lam là thờ hình tượng, nhưng mà Chúa ơi, sao nó hấp dẫn quá đi, làm sao mà không tham được. Và nếu Đức Chúa Trời hỏi tình cá nhân của chúng ta thì quý vị có bao nhiêu cái tên ngoài cái tên của mình? Chỉ có khi nào chúng ta phải nhìn nhận về con người của mình, sự thật về chính bản thân của mình, thì lúc đó chúng ta mới có thể kinh nghiệm được phước lành của Đức Chúa Trời mà thôi. Tên con là chi? Thưa Chúa, con là Gia-cốp. Tên con là chi? Thưa Chúa, con là kẻ phản bội. Tên con là chi? Thưa Chúa, con là kẻ chối Chúa. Và từng tên đó, Đức Chúa Trời đang muốn xác định với mỗi người trong chúng ta, để chúng ta có thể nhìn về con người thật của chính mình. Chúng ta có muốn được một tên mới không? Hãy nhìn về cái tên cũ của mình đã đi. Chúng ta có muốn trở thành một con người mới không? Hãy nhìn về cái con người cũ của mình đi. Chúng ta muốn có một bản chất mới với sự sống mới của Chúa không? Hãy nhìn về cái bản chất cũ và sự sống của con người cũ tội lỗi của chúng ta đi. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nhìn thấy cái của mình, rồi thì Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta cái của Chúa được. Chúa muốn tôi và quý vị cần một sự đụng chạm từ Chúa. Chúa muốn tôi và quý vị hãy cần nhìn nhận sự thật về chính mình. Và điều thứ ba, Chúa muốn cho tôi và các bạn trên cần phải có một tên mới. Gia-cốp cần phải được ban cho một tên mới. Vị thiên sứ hoặc là chính Đức Chúa Trời trong hình ảnh này nói rằng tên của con không phải là Gia-cốp nữa, nhưng bây giờ là Israel. Con đã vật lộn với người ta, con đã vật lộn với Đức Chúa Trời và con muốn thắng. Nhưng Đức Chúa Trời ban sự thắng đó cho Gia-cốp không phải bằng sự khôn ngoan của ông. Chính Chúa sẽ ban cho ông sự đắc thắng đó. Tên của con, kẻ lừa đảo, bây giờ sẽ đổi lại là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Một cái tên quá đẹp, một cái tên quá vinh dự, một cái tên mà Gia-cốp không thể xứng đáng được. Chúa ơi, con chỉ là một kẻ lừa đảo. Nhưng Chúa nói rằng ta không muốn coi con là kẻ lừa đảo, ta muốn coi con là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Malachi đoạn 1 câu 3 nói rằng Đức Chúa Trời tuyên bố rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. ông Phaolô đã dùng câu kinh thánh đó lặp lại một lần nữa ở trong Tân Ước. Đức Chúa Trời nói rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Khi Malachi nói câu kinh thánh đó, nó có ý nghĩa gì? Có phải Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp cho dù Gia-cốp xấu thế nào thì Chúa cũng yêu, và Đức Chúa Trời ghét Ê-sau cho dù Ê-sau đẹp thế nào thì Đức Chúa Trời cũng ghét, thưa không? Cái lý do Đức Chúa Trời dùng Malachi để nói lên câu đó là bởi vì sự lựa chọn khác nhau của họ. Đức Chúa Trời ban quyền trưởng nam cho Ê-sau, nhưng Ê-sau đã từ chối cái quyền đó, đổi lấy một tô canh đậu đỏ ăn cho nó đã thôi. Vì cái tô canh đó đó, nó từ đỏ trở đi, người ta gọi Ê-sau là cái thằng đậu đỏ Ê-đôm, chỉ vì một miếng ăn thôi. Và thưa quý vị, ma quỷ sẽ dùng những cái mà tôi và các ông bà cho em tham muốn đó, để nó đặt thành tên của mỗi một người trong chúng ta. Đây là tín đồ không thể tha thứ, đây là tín đồ thiếu yêu thương, đây là tín đồ lường gạt, đây là tín đồ không siêng năng, đây là tín đồ thiếu cầu nguyện, vân vân. Thưa các ông bà cho em, Đức Chúa Trời không muốn cho tôi và quý vị mang những cái tên đó. Tên của con không thể là Gia-cốp, tên của con phải là Israel, tên của con phải là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Chúa không ghét Ê-sau, Chúa ghét cái sự lựa chọn không đúng của Ê-sau. Chúa yêu Gia-cốp không phải vì con người của Gia-cốp, nhưng Chúa yêu Gia-cốp vì sự lựa chọn của Gia-cốp. Gia-cốp biết chọn quyền trưởng nam là cái ưu tiên Đức Chúa Trời cung cấp cho người Do Thái, bởi vì con trưởng nam thuộc về Đức Chúa Trời. Gia-cốp biết chọn phước lành từ Đức Chúa Trời, vì vậy mà Chúa nói rằng ta yêu Gia-cốp. Đức Chúa Trời yêu những con người biết lựa chọn những điều mà Chúa lại làm vui lòng. Và vì vậy, Chúa cần phải thay đổi cái tên, Chúa cần phải ban cho một cái tên mới. Khi Chúa ban cái tên cho Gia-cốp, nó không phải chỉ là một cái tên mới, nhưng là một con người mới. Cái tên đó là cái tên để làm thay đổi cuộc đời của Gia-cốp. Ngày xưa khi Gia-cốp cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì Gia-cốp cầu nguyện cái gì? Lại Đức Chúa Trời của ông nội con, lại Đức Chúa Trời của cha con, nếu Ngài ban phước cho con thì con sẽ dâng lại cho Ngài như vậy nè. Thưa quý vị, đó là lối cầu nguyện của Gia-cốp. Nhưng kể từ thời điểm này trở đi thì Gia-cốp không còn cầu nguyện như vậy nữa. Bắt đầu ông đã khám phá ra Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, và bây giờ ông cầu nguyện rằng lại Đức Chúa Trời của con. Không còn là Đức Chúa Trời của ông nội hay là của cha nữa, mà là Đức Chúa Trời của con. Thưa quý vị, Gia-cốp có được một cái tên mới bởi vì ông đã khám phá ra được sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời. Có một điều chúng ta thấy, khi ông Gia-cốp được Chúa đổi tên đó, câu 29, ông nói rằng xin cho con được biết tên của Ngài. Thì Chúa nói gì? Ngươi hỏi tên ta làm chi? Sao Chúa trả lời kỳ vậy? Con muốn được biết tên của Chúa mà sao lại Chúa trả lời là ngươi hỏi tên ta làm chi? Thưa quý vị, cái câu tiếp theo rất quan trọng. Con hỏi tên ta làm chi, rồi Ngài ban phước cho Gia-cốp tại đó. Đức Chúa Trời không muốn cho Gia-cốp chỉ biết tên của một Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời muốn cho Gia-cốp biết rằng Đức Chúa Trời là ai và có thẩm quyền như thế nào, rồi Ngài ban phước cho Gia-cốp. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời muốn Gia-cốp nhận biết Chúa. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ biết Đức Chúa Trời bằng một cái danh gọi, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải biết Đức Chúa Trời dựa trên bản thể của Ngài. Đức Chúa Trời đó làm gì cho con? Không phải chỉ biết một Đức Chúa Trời ở trên trời, nhưng phải biết Đức Chúa Trời đó có quyền để làm thay đổi số phận của con. Vì vậy, Chúa nói rằng ngươi hỏi tên ta làm chi, và ngài ban phước. Qua cái sự ban phước đó, bây giờ Gia-cốp đặt cái tên chỗ đó. Trước đó là một cái rạch mang tên là Gia-bắp, rút bỏ tất cả mọi sự, lột sạch tất cả mọi sự. Bây giờ ông đặt cái tên chỗ đó là Gi-nhen, nghĩa là Đức Chúa Trời đang hiện diện. Tôi đã đối diện với Đức Chúa Trời. Nhưng cái sự mầu nhiệm của Gia-cốp đã khám phá về Đức Chúa Trời là tôi đã đối diện với Đức Chúa Trời mà không chết. Đây là cái mà Gia-cốp khám phá về Đức Chúa Trời của mình. Bởi vì một con người tội lỗi như tôi, một con người lường gạt như tôi mà đối diện với Đức Chúa Trời thì phải chết thôi, chỉ có chết thôi. Nhưng bây giờ cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi đã đối diện với Đức Chúa Trời mà được sống. Và đó là điều mầu nhiệm mà ông đã khám phá về Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh chúng ta chọn làm câu gốc ở trong sách Ê-sai đoạn 43 câu 1 phần B, nói rằng đừng sợ vì ta cứu chuộc ngươi, ta đã kêu gọi ngươi bằng tên ngươi và ngươi thuộc về ta. Đây là cái mà Đức Chúa Trời đối với Gia-cốp, đối với Israel, đối với hội thánh Chúa, đối với chúng ta ngày hôm nay. Đừng sợ vì ta đã cứu chuộc ngươi. Từ những con người khó tha thứ, khó yêu thương, khó chấp nhận người khác, từ những con người hay giận dai, những con người tham muốn, những con người khó chịu, những con người khinh dễ những người khác mà Đức Chúa Trời nói rằng đừng sợ, ta đã chuộc các con ra khỏi cái chỗ đó của mình rồi. Ta ban cho các con một cái tên mới. Từ cái địa vị tội nhân, bây giờ tôi và quý vị được Chúa gọi, con không gọi là tội nhân nữa, con bây giờ là thánh nhân của Đức Chúa Trời. Từ những con người bất an, Chúa nói rằng con không thể là bất an nữa, bây giờ con đã có sự bình an trong ta. Từ những con người khó tha thứ, Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ làm cho người hòa thuận. Từ những con người cay đắng, Chúa nói đến con không phải là kẻ cay đắng nữa, con sẽ là niềm vui. Từ những con người ganh ghét, Chúa nói con không còn tên ganh ghét, ta muốn nhìn tên của con là yêu thương. Hãy yêu thương như ta đã yêu các con. Thưa quý vị, bởi cha mà cả nhà ở trên trời và dưới đất này đều được đặt tên. Ông Phaolô viết thơ cho Ê-phê-sô và nói điều đó. Ngài muốn ban cho mỗi người trong chúng ta một tên mới. Ta đã cứu chuộc ngươi. Tại sao Chúa muốn gọi chúng ta là Israel? Tại sao Đức Chúa Trời muốn gọi chúng ta là hoàng tử của Đức Chúa Trời? Bởi vì Ngài chấp nhận chúng ta trong tình trạng chính mình đã có. Kinh Thánh nói rằng sau khi mà vị thiên sứ đã đụng đến Gia-cốp rồi, câu 31 trở đi nói rằng Gia-cốp ra khỏi Kỳ-nhiên đó lúc trời rạng đông và đi khập khiễng. Từ đó trở đi trong suốt quãng đời còn lại của Gia-cốp, ông trở thành một người có tật ở trong cái dáng đi của mình vì ông đi khập khiễng. Và người Israel họ không có ăn cái gân đùi của các con thú vật. Bởi vì cái điều đó nó làm cho họ nhớ đến cái việc mà tổ phụ của họ là Gia-cốp đã đối diện với. Tại sao Gia-cốp phải đi khập khiễng? Trong cái dáng đi đó của Gia-cốp, Đức Chúa Trời muốn nói rằng ta chấp nhận con ngay từ trong cái chỗ khập khiễng của con. Ngay từ trong cái chỗ bất lực của con, ngay từ trong cái chỗ không làm gì được của con đó, ta chấp nhận con ngay từ trong chỗ đó. Nhưng ta muốn gọi con là hoàng tử của Đức Chúa Trời bởi vì ta muốn nâng con lên từ cái chỗ không đáng để chấp nhận đó, bây giờ trở thành đáng được chấp nhận. Từ cái chỗ tồi bại xấu xa của một kẻ lường gạt đó, bây giờ trở thành một con người được vinh dự vì được gọi là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đang làm điều đó tương tự cho mỗi người trong chúng ta. Từ những con người xấu xa, bởi những cái bản chất xấu xa trong người của chúng ta, Đức Chúa Trời rằng ta không muốn con mang tên đó nữa. Con là một người nghi ngờ chăng? Không. Bây giờ ta muốn tên của con là tin chắc ở nơi Chúa Giê-xu. Từ một con người không thỏa lòng chăng? Đức Chúa Trời thay đổi. Đức Chúa Trời muốn tôi và quý vị phải là những con người để ca ngợi Chúa bởi vì sự thỏa lòng của mình. Đức Chúa Trời không chấp nhận chúng ta trong con người cũ, nhưng Đức Chúa Trời không để chúng ta trong cái tình trạng cũ, Ngài muốn làm thay đổi. Ta đã chuộc con, và bây giờ ta lấy cái tên mới đó, ta muốn gọi con. Chúa muốn cho Gia-cốp sống bằng cái tên mới đó. Từ đó trở đi, Gia-cốp đã bắt đầu sống bằng cái tên mới, một hoàng tử của Đức Chúa Trời. Vì vậy ông đã cầu nguyện rằng lạy Đức Chúa Trời của con, chứ không còn cầu nguyện là lạy Đức Chúa Trời của ông nội con hay là của cha con nữa. Đức Chúa Trời có đang là Đức Chúa Trời của cá nhân chúng ta không? Có một câu chuyện của một đứa bé, nó không có bạn bè, nó không có những người chơi với nó. Cứ đi học về thì nó lủi thủi một mình đi qua một cái rừng rồi trở về nhà của mình. Một ngày nọ trên đường đi học trở về thì nó thấy có một cái khúc gỗ nhẹ. Nó cầm cái khúc gỗ đó về, nó đi vào trong cái gara của nhà cha nó và lấy dụng cụ của cha, và nó đẽo cái khúc gỗ đó trở thành một cái thuyền. Nó yêu quý cái thuyền mà chính tay nó làm nên, yêu lắm, yêu đến mức độ rằng là nó đặt tên cho cả cái thuyền đó nữa, và coi cái thuyền như là một người bạn của mình. Cứ đi học về thì phía sau nhà có một cái ghềnh nước, nó đem cái thuyền nó ra để nó thả thêm một ghềnh nước. Một ngày nọ nó cũng thả cái thuyền đó trên cái ghềnh nước, nhưng hôm đó dòng nước mạnh quá, cuốn cái thuyền của nó trôi đi và nó chạy theo không kịp. Nó không làm gì để ngăn giữ cái thuyền lại được, và thế là cái thuyền trôi theo dòng nước và mất đi. Không còn cái thuyền yêu dấu của nó buồn lắm. Mùa hè năm đó, ba nó dẫn cả nhà đi xuống biển nghỉ hè. Nó đi dạo trên bờ biển và nó đi ở trong các cái quán mà người ta bán đồ kỷ niệm ở trên biển. Người ta làm những thuyền buồm, người ta làm những vỏ ốc, vỏ sò, người ta bán ở trên bờ biển. Đi tới một cái quầy nhỏ thì Helen nó không tin nổi mắt của mình. Cái thuyền của nó đang nằm ở trên quầy hàng của một người. Nó mừng quá, nó chạy tới, nó nói: chú ơi, cái thuyền đó là cái thuyền của cháu, cháu đã làm ra nó. Ông chủ, ông chỉ cười thôi: thằng điên nào, ông tới đây kêu cái thuyền đó cái thuyền của nó. Nó nói: cháu biết mà, cái thuyền đó là cái thuyền của cháu là. Ông chủ, ông nói: ừ, có thể ngày xưa nó là của mày á, nhưng mà bây giờ nó là của tao rồi. Mày muốn có nó thì cứ đưa tiền đây. Thằng bé chạy về nói: ba ơi, cái thuyền của con ở trên quầy bán. Ba của nó tới trả tiền để mua cái thuyền về cho nó. Ô, thằng bé cầm cái thuyền, nó sung sướng quá. Nó nói: thuyền ơi, bây giờ mày vĩnh viễn thuộc về tao rồi. Mày đã thuộc về tao, và bây giờ mày tiếp tục thuộc về tao. Mày đã thuộc về tao hai lần, bởi vì tao đã trả tiền để mua mày về. Thưa các bạn, cho em đọc câu chuyện đó, tôi thấy đến tình yêu của Chúa chúng ta. Ba đã chuộc con bởi vì cái bản chất xấu xa của con đó, đó. Con có nhìn thấy cái bản chất xấu xa đó của con mà Chúa Giê-xu của chúng ta phải chết trên thập tự giá này để thay đổi. Nhưng Chúa không muốn chúng ta chỉ biết về một Chúa Giê-xu với một tên gọi. Chúa muốn chúng ta biết Chúa Giê-xu đó với những gì Ngài đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Chúa đã làm gì để thay đổi trên đời sống của chúng ta? Và ngày hôm nay, từ cái địa vị của những tội nhân mà Chúa gọi, đây là con rất yêu dấu của ta, đạt lòng ta. Quý vị ơi, Đức Chúa Trời đã dùng tên mới đó để gọi mỗi người trong chúng ta, và chúng ta sẽ sống như thế này. Tôi và các anh bạn chị em ngày nay được gọi là những Christian, có nghĩa là người của Christ. Và nếu chúng ta đang là người của Christ thì Chúa muốn hình ảnh của Ngài phải được vẽ ra trong đời sống của chúng ta. Tất cả những cái bản chất của những con người cũ trong tôi và quý vị phải được trút sạch, để Đức Chúa Trời có thể gọi chúng ta bằng tên mới: con là con của ta. Chúa ban phước trên tất cả các bạn chị em. Xin mời quý vị cùng đứng, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc ngươi, ta đã kêu gọi ngươi bằng tên ngươi, ngươi thuộc về ta. Cảm ơn Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã chấp nhận con trong những cái bản chất tồi bại xấu xa. Trong con đầy những sự ganh ghét, trong con đầy những sự tham muốn, trong con khó để tha thứ, trong con chỉ thấy mình là tốt lành hơn những người khác và không muốn coi người khác là tôn trọng hơn mình, trong con chứa đựng cả gian dối, trong con chứa đựng nhiều thứ ham muốn bất khiết. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã chấp nhận con ngay trong chính tình trạng của chúng con. Ngài đã trả giá để mua chúng con về cho Ngài. Và Ngài đang nói rằng con đừng sợ, vì ngày nay con đã thuộc về ta rồi. Chúa đang muốn gọi chúng con bằng một tên mới mà Ngài đã đặt cho mỗi người trong chúng con. Từ những con người xấu xa, tồi bại, trong địa vị của một tội nhân đó, Ngài đã thay đổi mà Ngài gọi chúng con là những người Christ, những Giê-xu nhỏ. Từ chỗ của những tội nhân đó, Ngài đã gọi chúng con là những thánh đồ của Đức Chúa Trời. Từ trong những con người đáng bỏ đi đó, mà Ngài đã chấp nhận chúng con trở thành tài sản của Ngài, chỉ vì Ngài đã trả chính giá của sinh mạng Ngài mua chuộc chúng con về. Cảm ơn Chúa yêu thương chúng con. Xin Chúa cho chúng con từ nay sống với cái tên mới mà Ngài đã đặt cho chúng con. Cảm tạ Cha bởi vì nhờ Ngài mà mỗi người trong chúng con đều được đặt bằng một tên mới mà Chúa đã lựa chọn, mà Chúa đã thay đổi. Ngài thay đổi tên và Ngài thay đổi cái bản chất của con người chúng con để trồng trong chúng con bản chất mới của Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện bài học này không phải chỉ là một thứ kiến thức, nhưng sẽ là kinh nghiệm theo đuổi cuộc đời của chúng con trong suốt những ngày còn lại. Và Chúa ơi, xin Chúa được vinh hiển qua cuộc đời con. Xin cho chúng con trở thành người mà Chúa yêu thích. Con cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.